Chương 21. Tôi về lại xóm đồng. Chẳng phải vì thế nào, mỗi người đều có thói quen, nếp nghĩ, sinh hoạt, đi đứng. Tôi hay nhẩm lại những nơi tôi thèm đến mà chưa khi nào được đặt chân, càng thèm. Huyện Sông Mã ở Sơn La, đảo Phú Quốc ngoài Biển Đông. Tôi lại về xóm đồng, cuốn sách người đã đến đoạn ấy, bây giờ xem tiếp. Mỗi khi trở lại những nơi đã từng đến, tôi hay nhớ lại kỷ niệm từ thuở bé. Năm nào cũng vậy, tháng 10 dỗ ông tôi lại thấy bà bóng về. Người lớn bảo, bà ở tận trên ngược, bà là em ông tôi. Bà quay về một gánh những bó sắn, củ mài và đôi gà trống. Trên ngược đây là huyện Lập Thạch. Nhưng thuở ấy, Lập Thạch với tôi đã là rừng xanh núi đỏ xa xôi tận đâu. Và tôi cũng không bao giờ biết tại sao bà em ông tôi lại phải đi lấy chồng xa thế. Hàng năm, bà bỗng về với họ hàng ăn dỗ ông tôi lại khiến tôi cảm thương tình máu mủ ruột thịt. Và sau này, lại một điều trông thấy đã khiến tôi nghĩ đến sự thăm hỏi và tình nghĩa. Năm ấy, chúng tôi ở phía Bioc, tỉnh Bắc Cạn, trên núi những làng dao đỏ. Tết đến, từng đoàn người, cả trẻ con, khăn chít và váy áo đỏ rực rỡ, đeo túi. Tôi hỏi, đi đâu? Bà con nói, đi chơi Tết với người trong họ. Người trong họ ở các núi tận trên Cao Bằng hay dưới Thái Nguyên có khi đi rừng mấy ngày mới tới, nhưng mà năm nào cũng đi, không hề quản ngại. Tình nghĩa cũng trong lẽ sống tự nhiên, khi nào nhớ những chuyện trên, tôi cũng thấy một niềm vui đầm ấm rồi lại bùi ngùi. Cảm thấy đã quên mặt, quên tên nhiều người, thế mà vẫn nhớ cái hôm tôi buộc cây hóp làm cột dây đồng vào thân cây cau, ông Ngài ngồi trong nhà lim him mắt. Tay cầm cái ga len to bằng chôn bát, cứ nói éo éo như con ma nói. Hoàng Trung Thông, tôi nghe Trần Lễ Văn kể, thỉnh thoảng gặp, Thông hay hỏi, dạo ấy mình thế nào? Tổ trưởng Thông, ngại những chuyện lố lang gì chăng, hay là anh cũng vẫn nhớ những ngày ấy? Tôi đi xe hàng, không đáp tàu thủy và không mang theo xe đạp như hai lần trước. Bạn bè hay đi, bảo bây giờ xó xỉnh nào, cũng nhăn nhản xe ôm, tội gì mà chen chúc ô tô hàng, còn khiêng cái xe trâu để mà chết à. Mà từ thị xã xuống Thái Ninh thì cũng chẳng mấy bước đường. Phố xá Thái Bình đã nhiều cái khác xưa. Những lần trước, trông chỉ loi thoi vài ba ngôi nhà, gió thổi rào rạt cuốn rối lên những bụi cỏ tranh. Từ ngày hoang vắng ấy, nhưng có cái hay là đã sẵn vết đường bằng phẳng dễ cho những đại lộ sắp mở, đương dọn cỏ. Ở đây, mấy năm nay đã lên thành phố giữa những bước tiến giằng co. Một dạo, vô số xe và máy với chuyên gia nước ngoài đổ về khoan dò dầu khí khắp một miền ven biển. Báo Nhân Dân đã đăng ảnh một mũi khoan có khói và dầu hay nước vụt tóe lên. Thật thì đã tìm được khí. Nhà máy sành xứ Tiền Hải chạy điện lấy từ khí khoan này. Những ai từng qua lại Nam Định, Thái Bình đã biết, từ thuở xa xưa ngày trước, có nơi ở vườn, ở ruộng chọc lỗ xuống, trong đất nhà ra hơi nóng ngùn ngụt. Có thể bắc bếp thổi cơm, cả thui chó được. Người ta đã làm như thế. Giờ mới biết, đấy là khí, rồi sẽ có ép xăng, rồi mở mang khai thác quy mô. Những người hay đọc báo nói rằng, Thái Bình sắp giàu đến nơi, nước ta sẽ có nhiều mỏ dầu khổng lồ như Brunei, như Trung Đông. Thế là Thái Bình được gấp rút xây đón đầu một thành phố công nghiệp. Giữa những bãi lau sậy ngập đầu nguy nga, nhô lên các nhà trụ sở ủy ban, nhà thư viện, nhà bảo tàng đã lên tường cao ráo, cái khách sạn 5 tầng cho chuyên gia và khách du lịch được khánh thành trước tiên. Dưới bãi Đồng Châu quanh năm nước sụm đỏ các cửa sông đổ ra biển, nhưng đất bồi màu mỡ, nhiều nhà nuôi vịt, chiều đến người ta đi nhặt trứng vịt đẻ trên cát, đội hàng thúng về. Bây giờ đồ sộ ngôi nhà nghỉ công đoàn, mọi cơ ngơi đã huy hoàng nhưng vẫn là cái sự hóng, cho nên nhiều công trình còn dang dở. Đường xuống Đồng Châu sẽ tráng lệ còn đợi, chưa nâng cấp, ô tô chạy chồm chồm trên ổ châu. Cái nhà bảo tàng giữ thị xã chẳng biết bao giờ mới xây tiếp, tường nhoe nhét vôi vữa, những lỗ cửa chưa có khung như cái hàm răng móng. Thành phố vẫn đương đợi vận hội, dù sao không đến nỗi cao biển dậy non như Xuân Hòa, Xuân Mai, những thị trấn vệ tinh tưởng tượng quanh Hà Nội. Thái Bình không bị đứt đoạn, mà chuyển đoạn quang cảnh hôm nay hiện ra vẻ nhộn nhịp cũng em mấy phố sinh tử, phố hàng lọng náo nhiệt hàng hóa trên Hà Nội. Đường cầu bo qua cổng tỉnh sang Nam Định không còn nhà vách đất lợp fribo xi măng xám, đã nhấp nhô những nhà một tầng mái ngói, mái bằng. trước cửa thừng ni lông trăng, vắt từng đẹp quần áo loang lổ đủ các màu trên đời, đòn ngang nối liền với những chiếc bàn, những cánh phản phủ tấm nhựa đỏ trên bày tú hụ bánh kẹo gói bọc giấy bóng nhấp nhoáng. Tết Trung Thu ngày trước cũng không được như thế. Phố Sida, lại phố quân khu và tráng lộn bánh kẹo lạ mắt rối mắt như Hà Nội lan xuống dưới này đông như chợ. Người trong làng kéo lũ ra, đi xem, đi sắm. Anh kia trả tiền, rồi đến đứng tựa lưng vào gốc cây tụt quần cũ, xỏ quần mới vào rồi bước ra. Người nọ ngắm người kia, vỗ tay cười hê hê như được bạc. Rồi lại tạt sang các bản kẹo bánh xanh đỏ đến hoa mắt. Đầu cầu bo, mấy nhà lá hàng cơm chứa trọ năm trước đã lên nhà gạch cả. Không còn cái gậy tre chống tấm phên cửa lên, mà buông phất phơ một rèm vải hoa, lụa trứng sáo, ở trong đi ra một cô mặt mũi nhẹ nhõm, kẹp tóc. Cô chào, mời bác vào nghỉ hàng nhà cháu. Cô này hẳn ở trong làng mới ra, chỉ mai kia thì mắt xanh mò đỏ tới nơi. Vẫn bên tàu, những người không đeo vai cái tay nải, cái bọc mà hàng chục gánh nối nhau đi một dãy. Mụ nọ khoác cái túi giả da bóng nhoáng, hộc tốc chạy xuống chỉ trỏ tốp người gánh thúng bọc lá chuối khô đặt dọc lòng tàu, trên boong, cả khoang lái. Đấy là những thúng trứng vịt lộn từ vùng biển lên. Tàu thủy thì mất một ngày đường, nhưng hàng hóa không lo bị xô đẩy, dễ vỡ như gác nóc lên xe tải. Cả chuyến tàu ngược Phà Đen chở trứng vịt lộn. Mụ đeo túi, áo kép trắng viền đăng ten, môi son phơn phớt, đương cao có chỉn riết róng, lại cười cợt bà là. Kiểu người này năm trước mộc mạc hơn, đã gặp ở Cầu Bo, ở Hải Dương, tôi tưởng như bọn đây là con cái chúng họ xuôi ngược nối nghiệp. Ông bạn tôi quanh năm ngồi xó hàng nước, nghe hóng đủ chuyện, chẳng cần đi đâu mà mách đúng cho tôi. Chỗ nào bây giờ cũng lắm giống xe ôm. Ở Hà Nội, chỉ có xe máy ôm, dưới này vô khối xe đạp ôm nữa. Cái xe hàng vừa vào bến, đã cả chục xe máy, xe đạp ôm xô đến hỏi bác về đâu, xe đạp giá mềm, cam đoan chạy suốt, không bán khách, mời bác, mời. Một thanh niên áo xăm tay kẻ caro tím, đội mũ lưỡi chai, trông vạm vỡ khỏe mạnh, tôi đã ưng ý, chợt nghĩ lại ngại, đường xa, mấy chục cây số đồng vắng, nó nực lượng thế kia mà chấn thì mình bỏ đời. Nhưng nghĩ lại, thấy là tôi cũng lẫn lộn thời sự. Hồi này, cách bỏ thuốc mê, cách giết lái cướp xe ôm nhiều lắm. Tôi bèn chọn anh Tài chắc chắn ấy. Anh ta rõ cẩn thận, anh lấy dưới yên một khúc dây da quấn quanh bụng tôi rồi mắc hai đầu móc xích xuống đệm ghế. Dây an toàn bác ạ, tha hồ ngủ gật, có ngã cũng không văng ra được. Ở bên Đức, bước lên xe là cài dây an toàn, đội mũ bảo hộ, luật đi đường thế, không thì phải phạt ngay. Nhớ rồi, tôi đã thấy bên thành phố Quảng Châu, chẳng biết khách ngồi đèo có buộc dây an toàn thế này không, nhưng người lái, người đằng sau đều đội mũ bảo hộ, nom như hai cái đầu con dê mèn tròn bóng. Tôi bằng lòng sự cẩn thận mà tôi nghĩ nhân lên là có tính hiện đại, tính quốc tế của anh Tài này. Anh lái có vẻ vui chuyện. Cháu tên là Khế, khách quen gọi là Khế Ôm. Bác vào đến đầu phố huyện hỏi Khế Ôm, trẻ con cũng chỉ nhà Khế Ôm đúng ngay. Tôi hỏi, cháu đã sang Đức à? 4 năm. Cháu ở tỉnh nào? Berlin à? Không ạ, Leipzig. Cháu ở quận nào dưới Leipzig? Tôi buột miệng hỏi câu ấy để làm gì? Anh lái có trả lời hay không? Tôi không nghe. Đáng, con trai tôi đã ở Leipzig, đã chết ở Leipzig. Tôi đã có lần tới Leipzig. Tôi vẫn nhớ địa chỉ, cả số nhà, phố, quận. Một lúc lâu, tôi không nói được. Bác đã đến Leipzig rồi à? Chưa, cháu ạ. Thế nói, bác mà đến Leipzig thì bác phải mê. Nhà ga xe lửa, mái lập to bằng 100 cái chợ bo mà cấm thêm một cái rác. Tài chưa? Tôi hỏi Khế chuyện khác. Đi 4 năm rồi về. Cháu chẳng thiết ở đâu cả. Cháu sốt ruột về nhà. Mẹ thì già, vợ còn con nhỏ. Hết hạn lao động mà lại không còn nước dân chủ Đức nữa mới chán chứ. Cháu về thẳng. Hối đứa trốn ở lại. Đường khoái chuyện, Khế kể. Tổ cháu có 6 đứa ở lại, cả bọn con gái. Tìm việc bên ấy chẳng khó, nhổ cỏ cũng ra cái ăn. Nhưng chúng nó thích đi buôn. Chúng nó bảo đi buôn kiếm tiền nhanh. Buôn thế nào? Buôn đi bán lại vớ vẩn ấy mà. Đứng đường bán thuốc lá, thấy công an thì lủi, dễ ợt. Đầm với đỉa, bác ơi, sẵn quá, bọn đầm lười như quỷ, chỉ nằm ươn bắt thằng bồ nuôi. Buồn cười nhỉ? Cơm nhà, cháu cứ là cơm nhà. Khế cao hứng, nghêu ngao. Ta về, ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vô tư, có phải không bác? Xa xa, đã trông thấy bóng đen, những thanh sắt trên cống Trà Linh. Xóm đồng kia rồi, mặt cỏ vẽ đê công Bắc phẳng mờ, đến gần nữa, hoa cỏ máy trắng như hơi sương. Mỗi khi nghĩ đến đồng quê, tôi lại cảm giác như thuở bé, mong mãi chưa thành người lớn. Ký ức dừng lại, xóm làng ở đâu cũng chẳng khác, mà khác cũng cứ nhớ ngày xưa thế. Mấy nóc nhà lèo tèo và cây đa chợ thượng không còn. Một trường tiểu học, dãy nhà quây trong bốn phía từng gạch quét vôi vàng. Trơ trọi không một bóng cây, tôi nói. Đến nơi rồi, tôi xuống làng bên chân đê kia. Khế hỏi, làng bác ở đấy à? Bác về quê chơi? Không, tôi thăm người quen. Rồi tôi dặn Khế. Tôi vào làng, nếu chẳng gặp người quen, thì tôi lại nhờ cháu cho về tỉnh ngay. Bằng như gặp được, thì ta tính sau. Có khi mai mới về cũng nên. Giá cháu cũng ở lại, mai đưa tôi về thì vui quá. Khế sốt sắng. Bác cho cháu đi cùng xuống làng, để xem thế nào. Khế dắt xe đi với tôi, xóm đồng ngay kia. Cái mà tôi nhận ra, ấy là mặt nước con sông nhỏ cong cong quanh xóm. Còn những khoanh tre thì đã bị phát quang, cái xóm chọc lốc, giống nhiều nơi bây giờ. Có điều ngạc nhiên mà không lạ đối với tôi, ở nơi nước ngọt nước lợ tít mù thế này mà các đầu xóm cắm biển cũng đánh số xóm 1, xóm 3 như ở Cầu Giấy, ở Nghĩa Đô, đất kẻ chợ. Lồm nhồm bát út cao thấp, không một mái lá, một từng đất, nhà nhà mái bằng, nhà tầng, nhấp nhô tường xám xi măng. Vẫn lôi ấy vào xóm, nhưng đã mất hai bờ rào ô rô và những cây xương rồng, bụi ruối mà so le chổi ra thụt vào những góc tường, ba người cùng đi thì đụng vai nhau. Tôi bỡ ngỡ đôi chút khi nhớ chỗ ấy là một cái ao. Bây giờ mọc lên nếp nhà hai tầng, dưới sân trên dãy bể có dàn trầu không, cổng sắt khóa. Tôi đương vào ngõ nhà ông Ngài mà cứ vừa quen vừa lạ. Cái nhà vẫn trong kia, nhưng không vách đất mà tường lên vàng khè. Đầu nhà trổ ra vườn chỗ ấy đặt chõ nước đái. Chúng tôi đã làm hố ủ phân xanh, ngoài kia những cây trẻ khẳng khiu. Bây giờ xi măng chát phẳng, mất cả mấy cây cao lùn đằng trước. Nhưng dòng sông vẫn thấp thoáng sau bờ rào búi hóp. Cái chuông thả vịt còn, nhưng chỉ như vũng nước bên chân tường. Trên bờ chuông, lạ lùng chưa, vẫn đám tre lép phờ phạc chết khô. Không phải, những cây tre vào mùa hanh hao đều sơ xác vậy, bụi tre đã bể thế ra thành một vòm tre hẳn hoi. Ô hay, ai như ông Ngải, như mấy chục năm nay, từ hôm ăn bữa thịt vịt rắn cắn rồi tôi lên tỉnh, có phải chỉ là một cảm tưởng, một mong mỏi cái bóng? Không, ông Ngải đấy, ông Ngải tựa lưng vào bờ tre, hai chân duỗi, ống chân tóp như cái ông Giang ngày Tết trẻ lạt gói bánh chưng, và nước da ông Ngải trời hay nhờ nhờ mốc trắng. Ngày trước, ông ngồi bụi tre, thường cầm con dao trẻ lạt vót nan đan rổ rá, cái đăng, cái lờ. Khi này ngồi im, một bức tranh tĩnh vật, chân tường, mặt đất, một bụi tre lưa thưa, một ông lão không có tuổi, một chum nước cạn. Pho tượng Phật nhịn ăn gầy dơ xương trên chùa Tây Phương, đấy là ông Ngài. Cái nước da vẫn nhờn nhợt như một ông Phan Khôi, nhận xét hay hay ngộ nghĩnh của Phùng Quán hãy còn đây. Ở nhà ông Ngài, tôi còn thấy cả chân tay, mình mày ông Ngài cũng bềnh bệch ít bắt nắng. Ngày ấy và bây giờ, ông Ngài vẫn thế. Ngót hay là hơn 40 năm đã qua, dễ thường ông Ngài có hàng trăm tuổi. Người Mông ở trên núi cao, nhiều cụ không nhớ tuổi. Lắm cụ ở trong làng như ông Ngài cũng không nhớ, cứ thong dong ngày trời tháng bụt mênh mông thế. May ra, có cụ bảo tao sinh 5 con mèo, 5 con gà, thì con cháu còn tính được. Ông Ngài da bọc xương, mặt trắng nhợt, lại càng hệt ông Phan Khôi hơn. Ông Phan Khôi nằm trong đất từ 1959, cái năm đầu tiên tôi ở Thái Ninh về. Không lẽ ông Ngài là ông Phan Khôi dưới suối vàng mới lên đây ngồi sao? Nhẽ ra, tôi cũng chẳng rõ ông Phan Khôi mất bao giờ. Tôi mà biết, cũng chẳng vì cơn cớ gì. Hồi ấy, nhà tôi thuê ở đầu ngõ cuối đường Bà Triệu, cửa sổ trông chếch ra phố chính. Buổi sáng, chợt thấy đi qua ngoài đường, một cái xe tang một ngựa phủ vải đen. Sau xe, có mấy người khăn trắng bước theo. Tôi nhận ra có chị Hằng Phương. Chị Hằng Phương là cháu gọi ông Phan Khôi bằng cậu. Tôi liên tưởng đoán chắc đám ma ông Phan Khôi. Ông đã ngoài 70, ốm đã lâu. Từ Độ dọn lên ở gác trong một nhà phố thuốc bắc. Ngày tháng chạp cuối năm âm u, đám ma lạnh lẽo ra ngoại ô ngoài ngã tư chợ mơ. Tôi vốn thích đọc Phan Khôi, dù vẫn biết đã nhiều năm ở cùng cơ quan, ông chẳng coi tôi là cái đinh. Viết báo, tạp văn, ngòi bút Phan Khôi sắc đọng, ngang như cua, mà đọc lại chịu, như ăn gừng cay. Phó Chi Ngô Tất Tố là phó lý, vò cội cãi nhau văng gạch vào mặt. Ngô Đức Kế, Phạm Quỳnh thì chữ nghĩa trang trọng cân đối. Hoài Thanh là nhà thơ viết lý luận. Đọc Phan Khôi ngang ngạnh, vẫn muốn đọc. Cái ông gia trưởng này cũng không một bề, mà ông không nổi nóng khi tôi cãi với ông, có khi lại hăng hái biện luận là khác. Ông khó hiểu mà dễ hiểu, vừa người lớn lại vừa chất trưởng trẻ con. Vừa khờ lại cũng khoái được đưa lên mây. Ông không để mắt đến tôi, nhưng ông cũng hại tôi chứ. Cũng như ông không biết tôi lắm lúc cũng cho ông như con trẻ, thật vui. Ông ra tắm ngoài suối, hồi ấy anh Trần Ngọc Danh đã mất. Tổ hư bảo lên đưa chị Thái Thị Liên về cơ quan. Chị Liên với cháu Hà từ Quảng lên Chiêm Hóa, xuôi sông Lô. Chị ở tạm với chúng tôi trước khi sang công tác ở đoàn văn công bên kia sông. Chị đã học nhạc ở Tiệp Khắc. Ông Phan Khôi chúa trùm Tiếu Lâm, chị Liên cũng được một mũi. Suốt ngày, cái gian nhà chỗ ông con cây cục cái này, cứ chốc lại om lên tiếng cười. Ông Phan Khôi bước vào, lưng trần còm nhom, khăn mặt ướt vắt vai. Ông nói, từ Mạ Thiên, mỗi khi nhớ là đã bị thiến, thì rùng mình, toát mồ hôi. Tôi bây giờ mà trông thấy đàn bà được mắt, thì có một luồng điện chạy suốt sống lưng. Ông kia bị người ta cắt, còn tôi là đầu bỏ, điện toát ra ngoài. Mọi người lại cười rầm lên khi ông kết luận. Tôi cũng là cái xác thuốc hết thuốc, Võ Tắc Thiên vứt ra vườn. Ấy là lúc vui, nhưng cũng có lúc khác. Tôi giờ trò cật vấn ông. Tôi hỏi, cái năm 1945, ở Quảng Nam, có phải ông suýt bị bắt, rồi anh Hoàng Hữu Nam cứu ông ra Hà Nội? Anh là Việt Minh, thì anh phải biết việc ấy, hỏi tôi làm gì? Tôi nghe nói, ông trừng mắt. Không biết thì đừng mở miệng. Tôi chỉ muốn hỏi ông. Thì hỏi nữa đi. Ra Hà Nội, ông đến 80 Quan Thánh ở với Nguyễn Thường Tam. Thì đến xem chúng nó làm ăn thế nào. Ông bị bắt ở báo Việt Nam. Ông lại được bầu làm Trung ương Việt Nam Quốc Dân Đảng. Bao giờ chứ? Ai bảo anh thế? Anh làm mật thám à? Tôi làm phóng viên báo cứu quốc. Báo có đăng tin. Thế là tôi đã khơi được nguồn cơn. Ông đăm đăm mắt rồi thở dài. Kể anh nghe. Anh nói tôi mới biết, chứ tôi có học hành với họ bao giờ. Ở ít ngày, nhìn ra mặt thật chúng nó. Trẻ chén, hám chức trong chính phủ liên hiệp lắm, lại làm ra bộ. Cái hôm bị bắt ở báo Việt Nam là tôi đã định đi, nhưng chưa tìm được chỗ ở. Tôi mang tiếng là ghét con cháu không ưa tôi xung khắc không nhìn mặt con cả tôi là Phan Thao. Không phải vì nó cộng sản, tôi không là cộng sản. Tôi chỉ ghét sự nhờ vả con cháu. Cái hôm Phan Thao ở trong Nam ra, trước khi nó đi nhận công tác, đã về đây ở với tôi cả tháng. Anh biết đấy. Anh có thấy cha con tôi cãi nhau không? Nói láo. Ở trong kia ra, tôi đến Quan Thánh, còn vì lẽ nữa. Tôi không muốn nhờ cậy Phan bôi quá. Sau cái việc ở báo Việt Nam, tôi về Cầu Giấy, ở nhờ ông Tú Mỡ. Anh bảo nó cải tổ Quốc Dân Đảng tháng mấy. Tôi đi khỏi đã lâu rồi. Ông về ở nhà ông Tú Mỡ, ông làm bài ca dao đốt nhà tiêu thổ kháng chiến, ác lắm. Tôi không nhớ. Anh biết lắm thế, tôi nhớ tôi cũng không đọc cho anh nghe. Ông Phan Khôi mất rồi, mất lâu rồi, mà da rẻ như ông Phan Khôi nào vẫn ngồi tựa bụi che lép kia. Năm trước sang sân bay Gia Lâm, tôi tiện ông đi Trung Quốc dự kỷ niệm năm sinh Lỗ Tấn, máy bay ấy ghé Côn Minh, rồi mới lên Bắc Kinh, cà vạt màu đỏ thậm, dưới bộ râu lưa thưa. Tướng ông giống một học giả Nhật Bản, vẻ phương Đông mà hiện đại. Tri thức của ông xứng đáng ra thế giới kỷ niệm Lỗ Tấn lắm chứ. Lúc này thì tôi quên những hoang dã ngang ngược của ông ở Việt Bắc. Ông đau dạ dày phải mổ cấp cứu. Thể lực đuối, lại trọng bệnh giữa rừng, ông không chết nhờ nơi bác sĩ Tôn Thất Tùng trên Chiêm Hóa mới nhận được máu khô ngoại viện. Khi ông bình phục, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi mừng ông bộ quần áo lụa. Họa vô đơn chí, ông thường kể chuyện vui, trời đánh ông cũng không chết, là cũng có sự thực của nó. Hồi ở Phú Thọ, đêm mưa sấm sét dữ dội, ông trông thấy một con sét hòn xanh lẹt ngoằng giữa nhà. Mà ông không việc gì, Tôi nghe ông kể chuyện ấy. Nhưng việc này thì tôi chứng kiến. Ở Tuyên Quang dự lớp chỉnh huấn, buổi sáng ông ngồi trước lán. Một cành cổ thụ to như cột nhà gãy rơi ngay trước hai chân ông duỗi ra sưởi nắng. Rồi về Hà Nội, ông viết bài Ông Năm Chuột. Tôi cũng không gần ông liền năm, tuổi tác lại chênh đến ngót ba con giáp. Tôi biết, ông ương bướng, mà cũng không phải chỉ thế, ông vốn trọng công việc. Khi đương tập kết, ông được mời vào khu năm nói chuyện kháng chiến thắng lợi với đồng bào ở Bình Định, Quảng Ngãi lúc ta chuyển quân ra Bắc. Ông đi ngay, và mỗi khi tôi nhờ việc, nhờ viết bài, ông làm đến nơi đến chốn. Tôi đã cậy ông so sánh các bản dịch tiểu thuyết, Mặt Trời Trên Sông Tang Cản của Đinh Linh, ông soát và viết báo cáo nhận xét cẩn thận, kỹ lưỡng. Ông thích nói Tiêu Lâm chọc cười, cũng như không biết giận, tưởng như ông cốt nói ngang hơn, to tiếng vặc lại, chỉ vì ông không để bụng lâu. Chao ôi, không ương bướng thì đã không phải là Phan Khôi. Cái câu diễu, lý luận Phan Khôi mà các báo Phong Hóa ngày nay đã đặt cho ông chẳng đã thành tiếng thuở nào. Tôi lại mơ màng rồi, trông cái ông Ngài không biết chữ mà lại hóa ra học giả Phan Khôi một bổ chữ sao được. Ông Ngài ngồi như đống đất, thế mà ông nghiêng tai, lối nghe của người nghênh ngãng, ông đã đánh hơi được có người đi tới. Ai thế? Tôi gọi to, ông Ngài. Ai? Cán bộ Tư chào. Tôi chưa dứt câu, ông Ngài đã run run gối đứng lên. Anh Tư đấy à? Ông lão lại nghếch mặt hỏi, có anh Quán đấy phải không? Ông lão nghe rất thính, khẽ cười ngặt nghẽo. Khế ôm đây, cụ tổ à. Anh Quán. Tôi nói, anh Quán mất rồi. Ôi, sao thế? Dỗ đầu, dỗ hết rồi. Khốn khổ. Ông Ngài nắm cánh tay tôi. Tôi đỡ ông ngồi xuống, lại tựa vào bờ tre. Ông Ngài bảo tôi, như ngày trước, như mọi khi. Anh ra vườn ngắt mấy cái lá chè. Rồi ông hỏi, anh vẫn uống nước chè vỏ chứ? Mảnh vườn chỉ còn một luống đất, không biết chỗ nào cái hố phân xanh ngày xưa. Nhưng tôi vẫn nhớ bài học hái chè ông Ngài dạy. Bỏ lá già, tôi ngắt một ôm lá đương bỡi. Bên bờ tre, Khế đã đun nổi nước. Rồi Khế vò chè, luộc chè, đổ nước cho ngấm. Như ở nhà chú và cả đất Thái Bình này đều biết món chè vò. Để ý kỹ, bụi tre xác xơ nhưng đã lan ra thành hũm vững chắc. Trông như cái hang có ổ mái lợp những tàu cau, xung quanh táp phên vách, trên đặt một rát giường to hơn cái mâm trõng như túp nhà trẻ con dựng chơi đình chùa. Tôi hỏi, ông vẫn ngủ trong bụi tre à? Ông lão đương ủ hai bàn tay xù xì trên mặt cái ấm vừa sưởi để xem chừng hơi nóng mà biết chè chín đến đâu. Tôi hỏi lại rõ từng tiếng, ông Ngài mới à à ừ ừ. Ngủ ngoài này, chứ ở trong cái nhà trong kia thì chết ngạt, chẳng ra bộ gì. Thế các anh bây giờ? Tôi hiểu ý ông Ngài, hỏi anh em chúng tôi dạo ấy. Tôi kể, tổ trưởng Thông mất rồi. Anh Trung Ngọc đã được sang nước Tiệp Khắc ấy mà, cũng ốm chết rồi. Cả tổ còn anh Trần Lễ Văn, anh Hoàng Cẩm và tôi. Ông Ngài trầm ngâm ra rồi nói, ở ngoài tỉnh hại người lắm. Anh Quán còn ít tuổi, khỏe mạnh thế mà cũng đi rồi. Tội nghiệp, ở tỉnh làm quái gì. Trên cảnh tre, tay tre vẫn cái bát đàn, thêm chiếc ca nhôm, cả ông điêu cày treo lùng lẳng. Chắc vẫn có người qua lại, ghé ngồi. Ông Ngài nói, được. Rồi bảo Khế rót nước trong ấm đất ra bát. Người ta miếng dầu làm đầu câu chuyện, tôi cả đời có miếng nước. Ông Ngài tưởng tôi vẫn uống chè vỏ như ông. Đã lâu, một lần tôi đi Hà Tĩnh về làng có uống chè vỏ, bây giờ mới lại được nhấp. Nước nóng vào đến đâu? Thấy chát ngọt lìm lịm đến đấy. Nhớ những tinh mơ, ông Ngài dậy từ gà gáy. Uống hết hai ấm vại chè vỏ, mặc cả nhà ăn cơm đèn, rồi ông xách cuốc ra ruộng. Lòng không dạ đói đến quá trưa mới về, đem một giỏ ếch nhái cá cua sau lưng. Trông ông lão vẫn phảng phất đồng áng bờ bụi thế. Hai con mắt toèn nhèm viền vải tây điều đã sụp xuống tí hí. Lúc nào tôi cũng thấy trời sắp tối, anh ạ. Nhưng ông nhìn bằng tai, cái tai ông dở điếc mà vẫn nghe ra tiếng người, mấy người và tiếng chó, tưởng lắm. Ông Ngài đưa tôi vào trong nhà, Tôi trông thấy trên giường thờ ảnh cua ốc, mặt trang nghiêm, đội mũ cát sao vàng. Ông ngài nói, cái thằng ốc lại mải đi theo anh quán tập dân quân rồi. Cả bà nó nhà tôi cũng đi chơi với nó. Mẹ con nhà mày ạ, có anh Tư về chơi. Tôi bấm khế ra sân. Tôi ở lại, sớm mai về. Nếu cháu ở lại được, để cháu xem. Bây giờ cháu lên trên cống, mua thẻ hương, tìm đâu được con gà. Tôi cúng cậu ấy, cả bà cụ. Hế nổ máy xe, đi ngay. Tôi rút nén hương trên bàn thờ, rồi lấy diêm châm cái đèn Hoa Kỳ. Tôi đã đến nhiều nhà, thấy trên bàn thờ ảnh và truyền thần chân dung các chiến sĩ. Tôi cứ tưởng như không phải người đã khuất. Anh ấy ốm đau gì đâu, cái anh lại trẻ đẹp thế kia. Ý nghĩ ngây dại thường trở lại trong tôi. Nhà ông ngài chỉ khác cái mái tường và tường xây đề mộc, sườn phản vẫn toành tàng thế. Nhà kín bưng, ẩm mốc. Ở trong làng bây giờ, cứ đua nhau nhà tầng, nhà gác, có người méo mặt vì ganh đua làm nhà. Ông ngài thắp nén hương, rồi lại lò dò ra ngồi bụi tre. Ông ngài nói, xóm này nhà ngói, mái xi măng hết, bữa ăn bữa nhịn, cũng lên nhà Tây. Anh quán mà về, thì không kiếm ra đất bức vách ủ phân. Thời buổi mới, đầu cũng ăn nên làm ra ông ạ. Ối người đi vay lãi, bán lúa từ lúc vào đồng để làm nhà. Chỉ khác ngày xưa, lý trưởng, phó lý giàu có. Bây giờ chủ tịch, bí thư, xã đội, dạo trước còn chân chủ nhiệm, kế toán nữa, cũng trộm cắp mà nên giàu có cả. À, anh biết chủ nhiệm sự. Ông ghét ngói hóa, bê tông hóa nên ra nằm đây. Có mà hóa điên, hóa rồ. Hồi còn thằng Tây, tôi đã sợ cái hầm lô cốt. Tôi không chịu được ở nhà hầm. Tôi mà ở trong nhà hầm ấy, thì tôi chết đã lâu. Sao ạ? Suốt ngày nắng nung sân xi măng, mái xi măng, đêm vẫn oi như trong chảo rang. Tôi làm thằng kéo vó, ra đây chui vào cái lều vó cạn. Chẳng nắng gió nào động được lông chân. Chân mễ tôi kê cao hơn con hổ mang. Hổ lửa lấy đường đi, tôi nằm trên. Chỉ có thằng rắn ráo thì đội nó leo lên, tôi tóm cổ. Thịt rắn ráo ngon hơn thịt gà. Anh chưa được ăn nhỉ? Tôi rụt rè hỏi về ốc, nhưng ông ngài nói như đương chuyện với ma. Nó tập bắn súng gỗ với anh quán, rồi đến dạo ngày đêm máy bay ngoài bể vào, bay ngang mặt đê. Đến mùa nước, có đứa đổn máy bay Mỹ sắp phá đê, cho cả tỉnh chết đuối. Các làng lên đê đặt ụ súng, bắn cho nó không dám xuống thất, bắn súng thật. Cả đêm cũng đòm đòm. Ấy thế mà, thời buổi tàu bay tàu bỏ lại kiếm ăn được. Chuyện này cô Hến về đã kể cho nghe. Chập tối, đàn máy bay chúng nó đi ném bom về qua, ném xuống hàng trăm cái vỏ thùng hết dầu. Đầu tiên, tưởng nó ném sang đốt làng. Ra xem mới biết cái thùng rỗng, thế là vớ bờ. Thôi thì làm nồi, làm vại, làm thùng, làm muôi, bán đồng nát, bán cân cho nhà mậu rũa làm lược, làm hình máy bay đồ chơi trẻ con. Thanh niên ca cầm, ngày nào cũng bắn mà cấm nhặt được thằng Mỹ nào. Rồi có đợt tuyển quân. Thế là đi, ốc cũng theo, nhà con một, xã cho miễn. Nhưng ốc bảo làm tiểu đội trưởng dân quân thì phải đi với quân, đi ít lâu xem sao rồi về thôi mà. Được một năm rưỡi, giữa tháng 8, nhận được giấy báo hy sinh ở mặt trận phía Nam. Một năm sau thì mẹ cũng mất. Cô Hến kể, bố em bảo, thôi thì nằm xuống ở đâu cũng là nằm. Bố em hãi cả ai nhắc đến, bố em sợ nghe ai nói thương binh liệt sĩ. Nhưng chúng em không yên lòng. Giải phóng rồi, nhà em đi tìm mộ. Đeo một tay nải thẻ hương, tối nào cũng thắp một nén khấn, rồi cứ thế đi. Run rủi thế nào, lên núi Trường Sơn, đến khu mộ liệt sĩ Thái Bình, có hơn 1.000 ngôi đã bốc về đấy. Dò hết một ngày, tàn nén hương thì gặp mộ anh, rõ ràng cả quê quán, cả tên ở nhà, tên lúc đi bộ đội. Nhà em đã lấy dập khuôn đá bia đem về tạc hệt cái bia ở núi Trường Sơn trong kia. Trên bàn thờ, sau tấm ảnh ốc, một tấm đá bia khắc dòng chữ, liệt sĩ kiên cường tức Lại Văn Ốc hy sinh ngày. Ngày trước, có lần ông ngài đã kể như tâm sự với tôi. Ông vào hợp tác sớm vì ông tin ở chính phủ, còn ông lớn lên trông vào hợp tác. Chứ vợ chồng già rồi chết rồi, con cái biết nhờ cậy ai. Nhưng bây giờ ông Ngải không nói chuyện ốc, có nói thì cứ như ốc vẫn đứng đâu đấy trong nhà. Tiếng xe máy xè xè ngoài đê, Khế về, con gà trống, thẻ hương buộc trên túi trước tay lái. Tôi bảo Khế. Bây giờ cháu về. Khế nói, cháu ở lại với bác. Nhà mong thì sao? Cháu đã vào ủy ban gọi nhờ điện thoại, nhà cháu yên chí rồi. Ông Ngải bỗng nói góp. Xã này có điện mồm rồi, chưa có điện đèn. Chỉ nghe nói mà tôi đã ghê ghê cái điện đèn. Thấy bảo có nơi mắc điện bẫy chuột bẫy cá. Điện chạy sang người giật chết nhiều người lắm. Khế đã nhanh nhẹn bắc bếp ngoài bờ ao đun nước làm gà. Tôi vào đặt thẻ hương lên giường thờ, thắp nén hương mới. Ông Ngài lại đã ngồi ngoài bụi tre. Cả ngày ông quanh quẩn đấy, ông đem ra cái áo bộ đội, chắc áo của ốc để nhà, ông mặc thêm vào. Trời chiều đã se lạnh, tôi đỡ ông xỏ tay áo, lộ mảng xương sườn gồ ghề. Bao nhiêu năm rồi, ông Ngài ngồi bên bụi tre lép, ngày ngày mọi việc trôi qua như dòng sông quanh ngoài chân tre. Tôi cũng đã móm mất cả một hàm răng rồi, mà ơ hay, ông lão vẫn còn răng cửa như ngày trước. Buổi chiều vàng mùa lúa, mùi rơm mùi thóc mới, con trâu kéo đá. Không biết có còn cái sân trâu kéo đá không, nhưng vẫn đây, cái bụi tre cổ thụ, bụi tre thấp lè tè đốt thẳng không gai, bụi tre trâu cọ lưng nhặn thín, trông ra miếng ruộng xuống bờ sông, bàn tay ông Ngải đã cuốc nên. Cũng đồng đất ấy, nhưng chẳng ai nhắc đến thời hợp tác xã. Người đời hay tránh cái đau, cái hèn kém cả đến trong ăn nói cũng kiêng những tiếng thô, tiếng bộ bã. Một con trâu vào xóm, đường ngõ vương tường và nhà cao, chân trâu bước âm âm rời rạc như tiếng chảy dã bèo. Rồi ló ra con trâu đi, một bé cưỡi trâu, một người đàn bà vai vác như cái sào, như cây mía, một bé quẩy gánh cỏ rảo bước như chạy. Ông Ngải không nhìn ra, nhưng nói, mẹ con nhà nó. Rồi ông ngước mặt, anh Tư về chơi, mẹ Hến à. Cô Hến ngả nón, cô Hến chỉ bé sắt người lại, còn thì vẫn như trước, cứ hao hao mà không khác mấy. Anh mới về, mấy chục năm rồi. Năm nay cô bao nhiêu tuổi, cứ trừ đi khoảng 15 năm, thì là bấy nhiêu lâu? Tính làm gì cho già người, chồng anh vẫn thế, bố em mà không gọi tên em vẫn nhận ra. Cô với cháu đi làm đồng về, thằng bé cưỡi trâu này ngày trước nằm võng phải không? Em vào trong xóm mua chuối. Có lần tôi đi với vợ chồng cô khiêng buồng chuối xuống chợ Diêm. Anh nhớ dai quá, nhưng bây giờ không khó nhọc thế nữa. Em đi các nhà có chuối, được giá thì mua để đấy. Đến hẹn có xe công nông về chở xuống Diêm. Mà cũng không phải bán chợ, đem xuống tàu hết. Làm sao mà các nước người ta ăn chuối xanh khỏe thật lực, bao nhiêu cũng bỏ vào tàu tải đi bằng hết. Thế thì cô là lái chuối. Lẻo lái chẳng ra sao, có điều cũng đỡ vất, nhưng thường người lại thiếu việc. Không còn gian dối như cái hồi hợp tác năm xưa, cứ bày việc ra để gãi công điểm. Tôi hỏi, anh Toàn nhà cô đâu? Đấy, thừa người thiếu việc là cái tích đấy. Nhà em đi bộ đội về, cả nhà em với ông, bác ốc liệt sĩ vẫn được tính. Có mấy sào mẫu ruộng, con trâu với cái máy đập thuê nó nuốt sạch việc. Nửa năm làm, nửa năm chơi nhong nhóng. Báo cáo với anh, nhà em lên Hà Nội làm xế lô. Có khi anh gặp mà không nhận ra thôi. Đến mùa thì về đỡ đần việc nhà. Cải cuốc ra hạt gạo thì đồng tiền lại hiếm. Chẳng đạp cái xế lô thì đào đâu ra tiền làm nhà, chắt sân, lại tiêu pha cho các cháu đi học. Thằng Nhớn cũng thôi học rồi, chưa đến tuổi tuyển quân, đương đòi xuống Diêm làm cửu vạn, dưới ấy bây giờ còn vui hơn Hà Nội. Cả làng, cả vùng kéo ra Diêm bốc vác, có người sắm xe máy chuyển hàng cho nhanh. Để nhà em về, chuyến này chúng em tính. Có khi nhà em cũng về làm dưới Diêm cho gần gũi cửa nhà, anh nhỉ? Cô Hến lại kể, nhà em bảo em lên ở Hà Nội, giàu có nhà quê không bằng ngồi lê kẻ chợ, vẫn đồn thế mà. Người hèn đớn cũng kiếm được, không mất bữa, gánh đồng nát mà lãi quan viên. Nhà em bảo thế, em cũng đã lên xem sao. Rồi cô Hến cười rúm mặt lại, chưa nổi phiên chợ, em phải nhào về, cạch đến ngày súng lỗ. Thủ đô đấy, mà cô chê à? Mỗi tối thuê cái chiếu nằm gầm cầu, có tiền bạc của nả thì gối đầu, dắt lên ngực. Bốn bên lùng cùng người nằm, nói anh bỏ lỗi. Nó đéo nhau huỳnh huỵch, rồi lại chửi nhau, quát nhau to tiếng hơn ô tô chạy ngoài đường. Cả đêm không tài nào chợp mắt, ăn cơm lại oẹ ra, ốm đến nơi. Thế là cút ngay, thuê kẹo em cũng không bao giờ dám lên Hà Nội nữa. Anh ấy ở Hà Nội cả năm, cả tháng thì sao? Có cái chiếu làm tơ hơ, không màn mùng, mũi như trấu. Em bảo cho nhẹ em ở trên ấy, tha hồ vơ váo con nào cũng được. Nói ra nặng thế, chứ nhà em hiền lành, vài ba tháng lại đem tiền về, cả quần áo các con cũng lo tươm tất. Tội nghiệp, anh Quán còn trẻ, khéo chưa bằng tuổi nhà em, thế mà đã mất, ốm thế nào ạ? Sau này chú ấy để râu, lọm khọm lắm. Để râu thì để râu, trẻ thì vẫn trẻ chứ. Ở sân sau, con trâu dẫm đứt cái mảnh mảnh che chuồng xí, hai con cô hến hí hoáy buộc lại, xong rồi ra xung quanh anh Khế ôm. Khế đã nhanh lại khéo tay, Khế làm gà, cô hến vo lẻ gạo nấu cơm nếp, đun bếp lá tre, một mình Khế tay dao tay thớt làm cả. Tôi khen thì Khế bảo, ở bên Tây, cháu cũng chân bếp núc, những thằng lười đi làm về thuê mình làm, cũng kiếm thêm tí ti. Ông Ngải bước vào trong nhà, mới biết lúc nãy ông mặc thêm cái áo bộ đội không phải vì chiều gió heo mà ông mặc áo cho tề chỉnh. Ông lấy thẻ hương, rút hai nén cắm lên bình rồi vái, lẩm nhẩm khấn, lại nói như nhắn. Anh Tư về chơi, có mâm cơm cúng, mẹ con nhà mày về ăn với cả nhà. Mọi người đã vào mâm, ông Ngài ngồi tựa lưng vào tường, nhìn ơ hờ. Cô Hiên nói, ông em dạo này có chứng nghẹn, mắt lại kém, cứ vừa ăn vừa thở, lâu mới xong bữa. Ông Ngài cầm đũa, ông vả miếng cơm, nhai mãi. Quả là ông hay nghẹn, cô Hiên đã mua về một lẻ rượu, ông Ngài vẫn không rượu như ngày trước. Còn tôi, đụng đến rượu thì phải có sự thế nào, chẳng vui, cũng chẳng cơn cớ gì mà uống, tôi và Khế cũng chỉ đành đoảng một chén. Ánh cái đèn pha treo sáng cả gian nhà, bữa chén buồn buồn. Ông Ngài nói, có anh về, tôi vui không biết nói thế nào cho hết. Không ăn được, mà cái lưng không cho ngồi lâu. Hai ông cháu cứ cơm rượu tự nhiên, tôi phải đi ngả lưng. Sáng canh tôi dậy nấu nước, thì anh ra uống với tôi. Ngày trước, hôm nào anh cũng trẻ sớm. Rồi anh có nghiện không? Ừ mà rượu Tây rượu Tàu, chứ nghiện đâu cái nước trẻ nhà quê. Cô Hiến nói, đêm nay sở gió, ông không được ra ngoài bụi, mà nhà có khách, ai lại ra nằm bờ ao? Ông em lẩn thẩn lắm, cứ bảo ra ngoài ấy dễ ngủ. Ông Ngài nói, hay là bố con anh ra với tôi, cái lá chuối khô, ấm hơn chăn bông. Cô Hiến lại bảo ông Ngài, cháu nó giải lá chuối phản trong nhà rồi, cả chỗ nằm cho hai ông con anh Tư. Ông Ngài ngồi im rồi đứng dậy, nhưng ông không ra bụi tre, mà sang cái phản bên. Ổ lá chuối khô hai thằng cháu đã ôm vào từ lúc nào. Tôi nói, ông Ngài này. Ông Ngài sột soạt cựa quậy trong ổ lá. Tôi ghé xuống. Có cái quả biếu ông. Ông có nhớ, hôm tôi buộc cọc dây galen lên cây cau, ông nghe galen nói éo éo. Cái này còn hơn galen nhiều. À... Tôi lấy trong ba lô ra chiếc đài National, bằng bàn tay chạy điện chạy pin đều được, mà nhà văn Nhật Ota đã cho tôi hôm chia tay ở Darjeeling. Tôi cũng dùng từ ngày ấy, cái đài vẫn tốt. Từ lúc Ota cho đài, không hiểu liên tưởng thế nào, tôi đã nghĩ có thể rồi một ngày tôi đem về biếu ông Ngài. Xuống đây, cũng có phần trong ngụ ý việc vui ấy. Ông Ngài nghiêng đầu lên, tôi nói thong thả lại câu vừa rồi, và giơ cái đài. Ông Ngài lắc đầu. Tôi không... Tôi quên cả rồi. Cô Hiến nói, ngày trước, ông cháu Megalen nghe suốt đêm, sau có cái đài chạy pin, rồi ông cháu đem bổ đài ra bóc vỏ làm đóm. Khế hỏi ngơ ngẩn, lạ nhỉ, đài hát vui lắm. Cô Hiến rầu rầu, cứ nhỡ nghe nói đến thương binh liệt sĩ, ông cháu tắt đài ngay, ông cháu sợ. Có một bóng người lù đù giật giờ vào, tiếng thều thào. Anh Tư về chơi. Còn nhớ tôi không? Sự, thằng Sự đây mà. Tôi reo lên. Anh Sự, quên thế nào được? Mạnh khỏe chứ? Định sáng mai sang anh. Không mạnh, cũng không khỏe, sang tôi nhé. Sự ngồi ghé vào ánh đèn, trông rõ một bộ xương run run ngồi, chưa thấy người nào gầy vêo vao nhường này. Tôi hỏi nửa thật nửa đùa, lo nghĩ sao mà rạc cả người thế, chị ấy với các cháu thế nào? Tôi phải cái chứng ho, ho bệnh anh ạ. Chồng anh cũng già, chúng mình già cả rồi. Chóng quá, thôi đã khuya, anh đi nghỉ chả mệt. Mời anh sáng mai, anh với cậu này sang bên tôi rượu cháo lòng. Ông ngài nữa, mời ông. Ngoài đầu xóm có nhà mổ lợn lòng sốt ăn được. Không đợi tôi trả lời, sự lại lù đù về. Bước lấy bẩy mà cái kẻ ăn nói dứt điểm vẫn nóng như lửa. Cô Hiến nói, không phải bác ấy ốm, mà bác ấy nghiện đấy. Nghiện cái gì? Thuốc phiện ạ, nặng lắm. Bác gái thấy đề ở ngoài diêm, không tiện vì khách khứa buôn bán ra vào. Mà nghiện ngập thì ở làng nước còn thông cảm, chứ ngoài diêm người ta bắt đi cai rồi. Nhà bác sự ra ở diêm rồi sao? Cô Hiến kêu lên, ấy chết, từ nãy quên kể. Nhà bác sự bây giờ giàu nhất vùng chứ lại chả nhất làng. Bác gái với cái soi, đảm lắm. Hai mẹ con buôn hàng tàu đỗ ở ngoài bể. Mối lái các nơi về cất hàng lúc nào cũng đầy nhà khách. Đủ thứ, xe máy, đồng hồ, tủ lạnh, buồn cả người nữa. Nhà em mà bỏ xế lô, cũng phải ra xin việc nhà ấy. Còn soi diện mốt ăn đứt gái Hà Nội kia. Sáng mai anh sang chơi, bác sự tốt bụng mời thật đấy. Nhà trong này cũng sang hơn cả nhà chủ tịch. Điện thoại nói chuyện bắt vào tận tai, sướng chưa? Nhưng rồi cô Hiến chép miệng. Nứt đố đổ vách thế mà còn cái hỏng ráo. Hai thằng con trai thì ngồi ăn cơm nhà đá. Còn cái soi ra ngoài tàu ngủ với cả trăm thằng, cả mẹ nó. Giả mõ ra rồi. Bà nạo cũng chẳng tha thằng nào. Có thế mới giàu như điên. Những nhà có của ở đâu cũng thế. Trong ổ lá chuối, ông ngài đã nằm im từ lâu. Ông vẫn quen ngủ sớm, hay là ông trằn trọc trong im lặng. Khuya rồi, tôi quá giấc cũng không chợp mắt được. Quả nhiên, ông ngài đã ra ngồi uống nước từ lúc gà chưa gáy. Mọi thứ chè vò, ấm bát các cháu đã sắp sẵn. Thói quen đã khỏe hơn cả nỗi già nua. Ông ngài vẫn một mình một bóng in trên vách. Tôi ra với ông, lại bởi không ngủ được. Đã lâu mới lại được nếm cái vị chè vò chát mà đậm giọng. Ngày trước thì ông đã chuyện ran rỉ, nhưng bây giờ chỉ lặng im. Nhà anh sự khang trang thật, không còn lù lù đống cây rơm ở góc sân. Năm gian mái ngói âm dương, sân lát gạch hoa từ thềm ra tận bờ ao, cổng xây hai cột trụ như cổng đình. Tôi đã nhắc là hôm qua anh sự mời ông ngài sang ăn sáng. Ông lắc đầu. Cả đời có ăn sáng bao giờ? Anh biết đấy. Anh cứu hộ tôi. Trong nhà, gian giữa, bộ ghế salon bóng cánh rán. Trên mặt tủ chè, một chiếc chóe đồng sáng nhoáng. Gian bên trống hốc, mọi cái sang trọng lẫn với lạnh lẽo, tựa như cái nhà không người. Lạ là, trông thấy máy điện thoại kia, nhưng không thấy đài, vắng tiếng nói tiếng hát rộn rã mà các nhà hợm của hay mở cả ngày. Có lẽ bởi người nghiện sợ tiếng ồn. Trên cái sập gụ, sự quấn khăn trùm đầu, đương hiu ái lạo xái. Anh đẩy cái gối, mời tôi nằm bên chiếu. Đã lâu mới lại trông thấy cái bàn đèn kiểu cách cầu kỳ. Năm mới giải phóng, vào Sài Gòn, điều rủ tôi đi tiệm hút ở chợ cũ. Tôi đã toan đi, rồi lại thôi, bởi vì nhớ có lần Nguyễn Tuân đem ra Hà Nội, cái gối đầu lấy ở một tiệm hút, vẫn cái gối sành trắng hiếu, rỗng ruột, trong nhất cái rẻ lau đen xỉn. Trước kia đã thấy những cái gối lạnh rợn mắt này trong tiệm hút chui rúc ở Hà Nội, ở chợ lớn, ngõ Sầm Công, cũng như đường Cây Mai. Tôi ghê ghê lợm giọng. Rồi ông Nguyễn cũng vứt cái gối ấy ngoài hiên, chỗ chai lọ đồng nát. Dẫu ở nhà ông hy chả cá, cái bàn đèn riêng gọn ghẽ, rồi lên vùng cao. Chiếc dọc tàu làm bằng đốt hóp đá, tôi cũng không để ý, nhưng bàn đèn của sự thì chưa được thấy ở đâu. Chiếc khay gỗ đen tuyền, chụp đèn pha lê xanh nhạt, cái dọc tàu khảm trai lấp lánh, những cái tiêm, cái nạo, cái khoe bằng kền bằng bạc nhoang nhoáng. Các thứ đồ lề của làng bẹp khác mắt này chắc phải chúc tận các tổ hút lò hút bên Ma Cao, Hồng Kông mới có được. Tôi bảo sự, để tôi tiêm cho. Sự cười, miệng mếu nhợt nhạt như rách ra. Anh cũng biết tiêm thuốc à? Thật tôi cũng chỉ trông người ta tiêm, thấy chẳng phức tạp gì. Tôi hơ thuốc, rồi vê lại, nghiêng vào ngọn đèn vun thành cục nướng xèo xèo bên lỗ nhĩ, rồi đưa miệng dọc tẩu sang cho Sự. Sự nói, mời anh hút trước. Vui với anh thôi, tôi không hút. Cũng không ép tôi thêm, Sự gò lưng đến rụt cổ, cong hai vai kéo điếu thuốc rồi ngồi lên, chiêu ngụm nước hãm bất nước chè vỏ đặc sánh. Anh tiêm được đấy, biết tiêm mà không hút. Ừ, tôi phải học anh, nhưng tôi đắm đuối quá rồi, anh ạ. Sáng ngày ra, tôi kéo sáu điếu cả thuốc cả sái mới mở mắt được. Tôi đã bảo cả rồi, các thứ ăn uống đều làm bên kia, sắp mang sang. Tôi hỏi Sự về những người, những việc tôi còn nhớ. Tôi không động câu nào về nhà anh. Nguồn cơn buôn bán giàu có, tại sao vướng vào vòng nghiện ngập, anh có còn là đảng viên không? Tôi e Sự khó nói, hay là tôi ngại? Có lẽ cả hai. Ông Dũng trong làng hồi này thế nào? Ra tỉnh mở hàng cơm một dạo, chết đã lâu rồi. Lại thắt cổ à? Ốm bệnh già thôi. Cậu Quốc, đại úy Quốc, rồi cậu ấy đi bộ đội thiết giáp, xe tăng vào chiếm dinh Độc Lập đấy. Nói câu ấy, Sự nhô vai, cổ nổi gân đũa, hăng lên như khoe chiến công của mình. Bây giờ làm hội cựu chiến binh, chủ tịch xã kiêm bí thư đảng ủy. Chỉ hỏi qua loa mà ra bao nhiêu chuyện và đời người khác nhau. Nếu ở lại đây vài hôm, vào trong làng, gặp lại những cô Dăm, cô Vĩnh, thì chắc đêm nào cũng còn mất ngủ nữa. Tôi nhận ra Sự vẫn nói sang sảng, anh Sự bẹp tai mà làm như vẻ ta đây. Tôi không hào hứng chuyện đồng ruộng và làng xóm, tôi hỏi chuyện khác. Nghe ngoài Diêm đừng xây cảng lớn, tàu nghìn tấn vào được, anh có hay xuống Diêm chơi không? Sự trao mặt, không, xuống làm chó gì. Một cô bé quẩy một gánh hai thúng con bước vào. Một bên nồi cháo đương sôi bốc trắng kẽ vung, bắc trên cái bếp dầu vặn nhỏ lửa. Quang bên kia, cái mâm đậy lồng bàn. Mày giải chiếu rồi dọn ra. Đã gọn gàng cả, hai đĩa to đủ cả lòng, rồi gan, cổ hũ. Cái rổ con xếp mớ hung chó, mùi tàu, quả chanh và mấy quả ớt chín vàng bên bát mắm tôm. Chai rượu trắng đã đặt đầu mâm với đũa bát tinh tươm. Con bé không phải người nhà hàng, nó được thuê cơm nước hầu ống bẹp Sự. Tiếng xe máy xình xịch vào đầu xóm. Sự lẩm bẩm, không nhìn ra. Mẹ con nó về, tôi đã điện thoại bảo có anh sáng nay sang chơi. Vào trong ngõ, một cái rim màu mận chồm thẳng qua bậc cổng. Người đàn bà cưỡi khỉ như hiếp cái xe. Cứ như những chuyện cô Hên nói, thì tôi đoán nó là cái soi. Chứ làm sao nhận ra con bé ngày trước, đứng ơ mặt nhìn nghe cái la ghen ở nhà ông Ngài. Và con bé xúc thóc trộm hợp tác, mấy mẹ con suýt đánh nhau với bố. Nó đã cứng tuổi, nhưng ăn mặc như trẻ trung đương thì. Một cô tiếp thị đúng mốt, áo thụng tám tối, đeo cái túi xách hai ngăn. Tóc cắt vét tém, bôi son môi, quầng mắt xanh. Vẫy bỏ cỡn trên đầu gối, thừa ra nửa bắp chân, trên đôi giày da nâu đế cao. Đằng sau, một bà béo ục ịch, chắc mụ Sự đây. Mụ cũng xây tóc cũn, quần phăng đen, sơ mi hồng dài tay. Mặt bự phấn, cổ đeo dây chuyền vàng to như cái xích mèo. Nước hoa đã phả vào nhà thơm sực nức. Hai mẹ con bước vào, nhưng không trông thấy bố Sự ngồi đấy. Tiếng cười khành khạch và một câu chào hàng. Ôi kìa anh Tư, vẫn thế, trẻ ra đấy. Tôi không nhận được chị. Cái thời mỡ màng theo con gà này ngày mùa nhặt thóc đã đút bếp rồi anh ơi. Mụ hỏi, xe anh để đâu? Ngoài đình à? Khéo nó tháo mất. Để bên ông Ngải, các cháu nhà cô Hên cẩn thận, đã chẳng cả cuộn chảo vào hai bánh, chú lái của tôi đây. Tưởng cái ô tô, hóa ra cái xe ôm, thế là mọi chuyện đành đảng dần rồi nhạt thích. Cái xoay ngồi bên salon, chốc lại vóng sang dục mẹ. Nhanh lên, nhanh lên, chẳng giữ ý khách lạ. Mụ Sự cũng không để mắt đến mâm cháo, có lẽ vì tôi và mụ câu chuyện chẳng còn ăn nhập gì. Mụ nói, sáng nay khách tôi ngoài tàu hẹn, có thong thả thì mời anh ra Diêm chơi. Rồi cười rung má, đá mắt nhìn khế ôm. Mụ nói lửng, ỡm ở không vẻ mời mọc, hiểu sao thì hiểu. Ấy thế mới là đời bây giờ. Tôi nghĩ chua chát. Thẳng Sự, còn mấy hơi mà chặt cổ thằng nào nữa. Chuyện cổ tích lắm lắm rồi. Cái xoay vùng vằng, cứ ra nổ máy xe. Tôi không thể còn đầu mối nào chấp được chuyện những cái cô Dăm, chị Sự, Cô Vịnh năm xưa nói, chúng em như con gà, ngày mùa thì gà béo, với cái mụ sự bự rự son phấn này. Đến lúc tôi trông thấy mụ ngồi, đôi dép đặt lên cái vố sau xe, chỗ gót chân mụ còn hằn vết sẹo khía đen nẻ miếng, thì tôi gật gù khoan khoái, như đã được an ủi là tìm ra cái dấu nối rồi. Sự ngồi yên, hai con mắt như lồi ra, khi tiếng xe đã lên trên đê, Sự vang một câu rõng rạc. Đổ đĩ rạc. Sức lực gân cổ Sự dồn cả vào câu chửi sau lưng ấy, rồi rót rượu, nói, mời anh nhắm tự nhiên, nồi cháo sôi cạn cả. Bữa chén cụt hứng, đâm loãng hẳn. Tôi về, ông ngài đã ra ngồi bên bụi tre lép đan rổ. Hai thằng cu nhà hến đã đi kéo riêu tép. Con trâu lên chân mặt đê gặm cỏ. Rội rãi, trâu được thả đi ăn từ sớm. Xong làng bày ra những trái ngược, nhưng cũng dễ cắt nghĩa. Chỉ không biết rồi mái kia sẽ thế nào. Tiếng gọi nghé văng vẳng trong cánh đồng. Nghé ơi, nghé ơ. Chân đi thon thót, vọt chẳng bén lưng. Bé ăn chơi dưng, lớn phải đi cày. Đi cho đến bờ đẽo lại, đến rợ vào lưng là vặt bước vào. Đi cho thẳng đường cày, cho ngay đường bừa. Chân đi tai nghe, dạ nhớ lấy. Chớ đi quảng, phải đòn, nghé ơ. Bốn phía phẳng lặng đồng không, chẳng trông thấy ai gọi nghé. Chỉ là tai tôi phẳng phất tưởng nhớ mà thôi.